Kiếm đạo độc tôn, chương 1560, thám hiểm vũ trụ, góc truyện audio.com. Trong chiếc hồ thái cực nhỏ, Diệp Trần nhảy vào trong đó mà hứng chịu đau đớn đến không chịu nổi, phải rên lên một tiếng. Thiên địa hàn tuyền quá lạnh, dưới tình huống không đề phòng thì đúng thực là người bình thường sẽ không thể sống nổi khi tiếp xúc với nó. Lưu thông khí huyết dần dần trở nên chậm chạp, sinh cơ cũng có dấu hiệu bị đông cứng. Vị trí mà Diệp Trần đang ngâm mình cũng chính là chỗ giao giới của thiên địa hàn tuyền và sinh mệnh tuyền thủy, nửa thân thể bên trái thiếu chút nữa đã bị thiên địa hàn tuyền đông cứng, còn nửa thân thể bên phải thì lại đang tiếp thu sinh mệnh tuyền thủy thẩm thấu, một bên thì khoan khoái, còn một bên thì lạnh thấu xương, quả thực như là băng hòa cửu trọng thiên vậy. Lấy ra một viên kim thân quả, Diệp Trần trực tiếp nuốt xuống. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy một tầng kim sắc từ trên người Diệp Trần lan tràn ra, đây chính là dược lực của kim thân quả. Điểm đặc sắc lớn nhất của kim thân quả chính là khả năng hấp thu rất nhanh. Sau khi dược lực kim thân quả tiêu hao hết, Diệp Trần tiếp tục lấy ra một cây bách luyện thảo để hấp thu vào, sau một khắc tinh chất trong bách luyện thảo hóa thành một đoàn hàn quang và tiến vào trong miệng. So với kim thân quả thì bách luyện thảo càng khó hấp thu hơn khá nhiều, nhưng với hỏa hầu ngang nhau thì dược lực của bách luyện thảo so với kim thân quả càng mạnh hơn gấp 10 lần, chỉ thấy trên người Diệp Trần tỏa ra từng điểm hàn quang. Khi những hàn quang này dần dần phủ kín cả người Diệp Trần thì thân thể hắn cũng giống như một khối sắt thép thiên truy bách luyện vậy, ngay cả tóc cũng đều trở nên cứng rắn, không ngừng bắn ra hàn quang bốn phía. Sử dụng hết 40 viên kim thân quả, 5 cây bách luyện thảo, cuối cùng, trên người Diệp Trần bắt đầu đan xen giữa kim quang cùng hàn quang, còn khí tức cũng trở nên cực kỳ kiên cường. Đến một bước này, dù có dùng nhiều kim thân quả cùng bách luyện thảo hơn nữa thì cũng vô dụng, bởi khả năng hấp thu của thân thể là có hạn mà thôi. Diệp Trần dù sao vẫn không phải là một luyện thể chí tôn nên cực hạn hấp thu của thân thể sẽ kém họ rất xa, như vậy ở trạng thái bình thường mà muốn phá vỡ cực hạn hấp thu của bản thân thì chỉ có cách tìm được càng nhiều bảo vật chân quý càng tốt, sau đó mới tiến hành trùng kích cực hạn. Hiện tại, nếu lần này không thể nỗ lực đột phá cửu cấp linh khu thì sau này Diệp Trần chỉ có cách đi tìm những bảo vật càng chân quý hơn thì mới có thể tiến hành đột phá tiếp. Sinh mệnh tuyền thủy mang đến sinh cơ vô hạn, thiên địa hàn tuyền thì lạnh lẽo thấu xương, thân thể ngâm trong hai dòng suối này, đôi lúc Diệp Trần cảm thấy thân thể ngứa ran, có lúc lại cảm thấy tê bút, một lúc sau lại cảm thấy nóng hừng hực, sau đó lại lạnh thấu xương, một lúc khác lại đau nhói, cũng có lúc cốt tủy trở nên rất mềm yếu. Dưới tác dụng của sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàn tuyền, dược lực của kim thân quả cùng bách luyện thảo trong cơ thể Diệp Trần nhanh chóng bị hấp thu và luyện hóa, sự thẩm thấu của sinh mệnh tuyền thủy cùng sự đâm chọc của thiên địa hàn tuyền ít nhiều gì vẫn có thể tăng thêm một ít lực hấp thu. Đã đến bát cấp cực hạn rồi. Diệp Trần rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng cường kiện hơn, xương cốt càng lúc càng trở nên cứng rắn, cả cơ bắp cũng càng lúc càng tràn ngập lực bộc phát bất diệt lực lượng trong cơ thể thi. Góc truyện audio.com. Như nước lên thì thuyền lên, liên tục tăng lên. Nhắm mắt lại, Diệp Trần đắm chìm vào trong dòng nước suối, việc đột phá cửu cấp linh khu không phải là chuyện một sớm một chiều, hắn vẫn còn nhiều thời gian để tu luyện. Một tháng trôi qua, Diệp Trần nổi lên. Việc đột phá cửu cấp linh khu quả thực khó hơn vô số lần so với trong tưởng tượng của hắn, chẳng trách cả nhân tộc cũng chỉ có 5 người đột phá thành công, ngoại trừ chân vũ chí tôn ra, những người khác đều là luyện thể chí tôn, phải biết rằng những chí tôn này khi đột phá thành công đến cửu cấp linh khu thì tuổi của bọn họ đã rất cao, người nhỏ tuổi nhất cũng mấy ngàn tuổi, lớn nhất cũng đến mấy trăm ngàn tuổi, nếu như dễ dàng đột phá như vậy thì bọn họ đã sớm đột phá từ lâu rồi. Năng lượng sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàn tuyền còn sót lại không đủ 1% ban đầu, Diệp Trần gọi Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành tới và cho các nàng ngâm mình trong thái cực tiểu hồ. Từ Tĩnh là một luyện thể hoàng giả nên linh khu từ lâu đã đạt đến bát cấp hậu kỳ, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không kém, đoạn thời gian trước cũng vừa đột phá đến bát cấp sơ kỳ, bất quá luyện thể võ học cảnh giới của hai người đều quá thấp, không giống như Diệp Trần, tức là một chí tôn, lại vừa có bất hủ kiếm thể tầng thứ 10 nên nới có thể chống lại nhiệt độ thấp của thiên địa hàn tuyền. Vì vậy, 1% năng lượng sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàn tuyền còn lại là vừa đủ để các nàng có thể vượt qua cực hạn chịu đựng, đối với các nàng có rất nhiều lợi ích. Trong thái cực tiểu hồ, hai thân hình trắng mịn bơi qua bơi lại trông như có một phong vị rất khác. Đã từ lâu không thân mật với nhau như cá và nước, vì vậy trong lòng Diệp Trần cũng hơi động tâm, liền cùng hai nàng quấn quýt lấy nhau, những âm thanh tươi đẹp lan truyền ra. Trong tinh không mênh mông, vô biên vô tận. Diệp Trần quyết định nhất định phải đột phá cửu cấp linh khu. Thiên hà quá mức khó lường, địa ngục quá mức quỷ bí, hai nơi này, Diệp Trần tạm thời vẫn không muốn đến, vì vậy, hắn đem mục tiêu đặt vào việc thám hiểm vũ trụ. Vũ trụ đối với chí tôn mà nói đều là vô biên vô hạn, thám hiểm vũ trụ trên căn bản đều là ước mơ của mỗi người. Phải biết rằng, địa phương mà nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh chiếm lĩnh vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ, ở những nơi khác có những chủng tộc khác hay không thì nếu không tận mắt nhìn thấy thì không ai dám khẳng định cả. Diệp Trần dùng một tốc độ cực kỳ nhanh phi hành đi, một ngày có thể bay ra ngoài mấy trăm ngàn năm ánh sáng là chuyện bình thường, nếu dốc toàn lực bay đi thì một ngày bay được trăm vạn năm ánh sáng cũng đều có khả năng. Diệp Trần đi qua rất nhiều nơi, tỉ như tử thần tinh vực nơi sinh sống của tử thần đằng, tại mảnh tinh vực này, trên mỗi tinh cầu đều có một cây hoàng cấp tử thần đằng, thậm chí có một số cây tử thần đằng đạt đến cấp bậc chí tôn. Nó có thể giết chết một chí tôn bình thường hay thậm chí là một cường đại chí tôn, người tài cao gan lớn. Diệp Trần tại tử thần tinh vực đấu đá lung tung, đám tử thần đằng tràn ngập tinh không cơ bản vẫn không ngăn được hắn. Suốt 3 tháng trời mới đến được đây, nơi này có lẽ cách tứ đại sinh mệnh tinh vực cũng đến mấy trăm triệu năm ánh sáng rồi. Diệp Trần đứng trên một ngôi sao trung tử có lực hút cực mạnh và nhiệt. Góc truyện audio.com, độ cao đến khủng bố, nhưng đối với hắn mà nói thì vẫn như thùng rỗng kêu to mà thôi, ngay cả y phục của hắn cũng đều không thể phá hỏng được. Soạt, sao trung tử chợt xuất hiện một cái hố sâu, Diệp Trần liền biến mất không còn tăm hơi đâu nữa. Rất nhanh, đã nửa năm qua đi, Diệp Trần đi tới bên cạnh một dòng sông màu đen thâm sâu khó lường, đây chính là Hắc Ám Tinh Hà, một con sông lừng lẫy có tiếng trong vũ trụ tinh không, bên trong Hắc Ám Tinh Hà có rất nhiều hắc ám cự thú, trừ thứ này ra còn có một loại bảo vật vô cùng hiếm thấy là Hắc Ám Chi Liên. Rễ cây Hắc Ám Chi Liên có thể tôi luyện thân thể, lá sen của nó có thể chữa thương, nhưng chân quý nhất chính là hạt sen. Một hạt sen đủ để khiến người ta bớt đi ngàn năm khổ công, nhưng điều đáng tiếc duy nhất chính là, Hắc Ám Chi Liên chỉ hữu dụng đối với người tu luyện ma lực tỷ như ma tộc tỷ như nhân ma tu luyện ma lực. Mộ Dung Khuynh Thành có thiên phú cùng mộ tính cũng không tính là đỉnh tiêm, nếu như dưới tình huống không có ngoại lực hỗ trợ thì ít nhất đều muốn mấy vạn năm mới có thể trở thành chí tôn. Cũng giống với Độc Cô Tuyệt, nếu như hắn không thể nắm giữ đại thế thì như vậy để trở thành chí tôn thì hắn phải tiêu tốn thời gian nhiều hơn gấp 10, thậm chí gấp trăm lần, ít nhất thì cũng phải mất mấy ngàn năm thời gian. Đây cũng là vì sao tại mỗi một thời đại, chỉ có thể có một hay hai người kinh tài tuyệt diễm đến đáng kinh ngạc như vậy, còn những người khác đều sẽ trở thành lót nền cho bọn hắn mà thôi. Có Hắc Ám Chi Liên, Mộ Dung Khuynh Thành có thể bớt đi mấy ngàn năm khổ công. Đúng lúc đó, một con hắc ám cự thú có thể so với một chí tôn bình thường đánh về phía Diệp Trần, thân thể khổng lồ của nó tách ra một dòng nước cùng tỏa ra thanh thế dọa người. Đối mặt hắc ám cự thú lớn hơn mình ngàn vạn lần, Diệp Trần đưa tay phải ra, nhẹ nhàng quét một chảo, phốc, thân thể hắc ám cự thú liền bị nắm thành thịt nát. Bất Hủ Kiếm Thể mang đến cho Diệp Trần lực phòng ngự cường đại, đồng thời cũng mang đến cho hắn thứ sức mạnh mà không gì là không thể xuyên thủng. Tuy nói lực lượng ẩn chứa trong Bất Hủ Kiếm Thể vẻn vẹn chỉ có thể so với cường đại chí tôn, nhưng nó lại rất thần kỳ. Hắc Ám Tinh Hà mỗi giờ mỗi khắc vừa tĩnh lặng nhưng thực tế lại lưu động, do không biết chuyện này nên Diệp Trần đã bị Hắc Ám Tinh Hà dẫn đến một hướng khác, một phương vị mà Diệp Trần chưa từng đến. Cách chương